thầy, em con bệnh đã lâu, trị thuốc tây không hết, con dẫn em con đến chùa. Sư ông nói em con bệnh do cửu huyền, có người chưa được siêu. Nếu sư ông đoán đúng thì gia đình con phải làm sao để em con hết bệnh? Có nên quy y dông không bậc thầy? Kính xin thầy chỉ dạy cho chúng con.
Trong câu hỏi đó không có ghi rõ là bệnh gì, cho nên là rất là khó để giải thích. Có rất nhiều người đó là bị bệnh tưởng, chứ thực tế là không có bệnh thật, nhưng tưởng rằng mình đang bị bệnh này bệnh nọ, cho nên nó trở thành nghiêm trọng hơn. Và những loại bệnh tưởng như thế chỉ cần tụng một thời kinh hoặc là tư vấn tâm linh đối với một vị tu sĩ có kinh nghiệm, thì người đó có cảm giác rằng là tình huống dông theo mà trên thực tế là không có, hoặc là cái nghiệp do ông bà tổ tiên á, ám mà trên thực tế lại càng không, đã được rũ bỏ thông qua lễ cầu siêu hay là lễ tụng niệm này. Từ đó về sau tâm trở nên thanh thản, bình an, vô sự. Tất cả những tình huống đó được xem là một phương tiện trị liệu đối với những người bị bệnh tưởng. Có một bệnh nhân tâm thần mức độ tưởng khá cao, sau khi đi mổ về một cái mục nhọn trên cơ thể, mấy ngày sau bà cảm giác là nhói đau. Mà lẽ ra sau khi mổ một cơ thể đó, việc nhói đau là chuyện rất là bình thường, không có gì phải bận tâm. Cái người này thì có cảm giác là bác sĩ đó là bác sĩ không vết mổ, và nhìn thấy sắc thái của bà, biết rất rõ là bà rơi vào trạng thái là bệnh tưởng chứ không phải là bệnh thật. Do đó bà nói với ông là tôi đoán rằng là trong cái phần bị mổ nó còn có một cái vật dơ nào đó chưa được móc ra. Bác sĩ này mới trả lời một cách rất là tâm lý, bà nói rất đúng. Rất may bà đã đến gặp tôi, nếu gặp tôi bà có thể chết vào mấy tháng sau, do cái việc mà để lại một cái vật dơ trong cơ thể này. Bà mừng lắm, bắt đầu bác sĩ mới cho thuốc mê nhẹ vào thì bà rơi vào trạng thái ngủ. Bác sĩ mở băng keo ra, sửa là làm vệ sinh ngay cái vùng mà được mổ, và cũng dùng con dao mổ tới mổ lui một vài cái vậy đó. Rồi sau đó nặng hết những cái mũ cần thiết, dán lại và tìm một cái loại bông gòn thật là dơ, nó bị chuông sình do bị mũ á, nằm sọt rác đó, để trên cái dĩa. Mấy tiếng sau khi bà được phục hồi sức á, thì ông bác sĩ mới nói rằng là bà thấy không? Ở trong bụng bà có cái băng gòn như thế này, không mổ bà đã chết rồi. Sau khi nhìn thấy cái băng gòn nó được đưa ra bên ngoài và cảm thấy là khỏe vô cùng, về không cảm thấy nó đau nữa. Như vậy cái đau đó là đau tưởng tượng thôi. Do đó nó là khi bị bệnh vật lý, ta phải tìm đến các bác sĩ giỏi. Hiện nay trình độ y khoa không phải là toàn diện, bởi vì hạn chế giữa các cái phương tiện phát minh về y khoa, cho nên có nhiều chứng bệnh đó, ở nước ngoài đã định được danh của nó rồi, nhưng ở Việt Nam vẫn xem như là không có bệnh. Xem như thế, kết quả như thế không có nghĩa là ta không có bệnh, bệnh vẫn diễn ra. Ví dụ như trước khi cái loại vi trùng mới là AH1N1 có mặt, nhiều người đã chết về chứng bệnh này nhưng mà ta không có công bố, ai biết định danh nó đâu. Bây giờ có một bác sĩ phát hiện ra, đưa nó ra cái công thức để xác định. Và do đó từ trong vòng một tháng mấy vừa qua, ta đã thấy trên thế giới này mấy trăm người chết về chứng bệnh này rồi. Thì lúc đó nó mới có những loại thuốc mới để điều trị. Còn trước đó không có thì người ta vẫn xem bệnh này là không có bệnh gì. Đó là cái giới hạn của y khoa mà ta cần phải chấp nhận. Cho nên khi ta điều trị bệnh mà không có kết quả thì ta phải nỗ lực đi tìm kiếm những bác sĩ khác giỏi hơn, hoặc là đông y, hoặc là những cái phương pháp gia truyền chẳng hạn, để ta tìm ra một giải đáp. Còn nếu mà đi mà nó vẫn không hết nữa đó, thì ta có thể đặt ra cái tình huống là bị bệnh nghiệp. Bệnh nghiệp có nghĩa là nó là một cái hậu quả của một cái nghiệp gì đó rất là xấu trong quá khứ. Tức là ta sám hối công đức, gieo trồng công đức, sám hối nghiệp cũ, rồi là ăn năn hối hận về những cái chuyện làm mà mình không hề nhớ. Đồng thời với lúc đó ta điều trị bệnh vật lý từ bệnh viện thông qua sự hướng dẫn của bác sĩ, làm chủ được chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, thì bệnh đó chống sẽ vượt qua. Còn đổ lỗi cho nó là ông bà hay là tổ tông là điều không nên, vì ta không có bất kỳ một dữ liệu nào. Cho nên đó, hạn chế mê tín dị đoan sẽ giúp cho chúng ta cứu được sức khỏe của mình. Và có nhiều người do mê tín mà bị chết. Thế đi cúng các thầy pháp xúi dục xúi bậy riết rồi tán gia bại sản luôn, lệ thuộc tâm lý một cách rất là lâu dài. Cho nên là người tu học Phật đó, ta phải phát triển chánh tư duy trên nền tảng của chánh kiến, dựa vào tứ diệu đế và nhân quả, thì không có lý do gì để chúng ta sợ đó. Chưa tìm ra bệnh không có nghĩa là không có bệnh, mà vì á cái giới hạn của y khoa, cho nên ta phải tiếp tục nỗ lực, đừng có buông bỏ. Còn khi uống thuốc mà có tác dụng liền thì biết là đúng thuốc, không đúng thuốc là nó không có tác dụng. Cho nên chỉ cần thử vài ba ngày mà thấy có sự chuyển biến tích cực đó, thì ta tiếp tục, còn không có chuyển biến đó, thì ta có thể đi tìm tư vấn một người có chế độ chuyên môn hơn để giúp của chúng ta. Chứ đừng có đánh đồng cái bệnh vật lý bằng cái sự trị liệu tâm lý, thì kết quả sẽ không được đảm bảo, và nếu có chăng chỉ là tạm thời chứ không phải là lâu dài và dứt điểm được. Xin điều câu hỏi khác.